fanfic Tống Nhật, thể loại fanfic EXO, tác giả A Tỉnh, Ejigini, người đọc Phạm Tỉnh, chương 5. Đây là nơi hoang dâm nhất Hoàng Đô, nơi này cho người một đêm tìm vui, nơi này cho người tiêu tiền như nước, nơi này là Ngân Phong Các. Ngươi có tiền, ngươi có thể lật biển hiệu, đủ loại khẩu vị mặc cho ngươi lựa chọn, chỉ cần ngươi có đủ tiền. Nơi này không cần quân tử, nơi này chỉ cần khách làng chơi có tiền. Hôm nay là cuối tháng, e rằng không có gì khác biệt, nhưng đây là cuối tháng của Ngân Phong Các, là một hồi cuồng hoang long trọng nhất. Cuối tháng có biển hiệu của Biện Bạch Hiền.
Ngươi nói xem đêm nay ai sẽ có được Biện Bạch Hiền?
Giáp hỏi.
Cẩn Chi biết là ai, dù sao cũng không phải là lão tử. Còn mẹ nó, Ngân Phong Các cũng thật lắm trò. Lão tử đường đường là nhị thiếu gia của hiệu cầm đồ Kim Nguyên Bảo, cư nhiên chỉ đủ trả tiền bàn, nghẹn chết lão tử rồi. Ất nói.
Hừ, hiệu cầm đồ Kim Nguyên Bảo, tỉnh lại đi, không có tiền cũng đừng tới đây chiếm chỗ. Giáp hử lạnh nói.
Ngươi nói cái gì? Ngươi là cái thá gì chứ?
Ất thẹn quá thành giận, nói xong liền túm lấy áo Giáp muốn đánh cho một trận. Mắt thấy có hai người muốn đánh nhau, từ sau Ất Giáp xuất hiện hai gã đại hán, không nói không rằng mà xốc hai người này lên đi ra ngoài.
Buông, các ngươi muốn làm gì? Lão tử bỏ tiền tới đây, lão tử là đại công tử của Lộ Thành Thương Hội, dám động lão tử không muốn sống sao?
Cổ Giáp bị tóm chặt, hai chân chổng lên cao, căng cổ lên gào thét. Hai gã đại hán quăng Ất Giáp ra cửa, cửa lớn đóng lại, hoàn toàn mặc kệ hai người ở phía sau kêu gào thế nào.
Sổ đen, hiệu cầm đầu Kim Nguyên Bảo, Lộ Thành Thương Hội, trông cửa phải nhớ kỹ, sau này vào Ngân Phong Các là mất mạng.
Hai gã đại hán cũng không quay đầu mà quăng lại một câu nói. Ngân Phong Các không phải là nơi các ngươi có thể dương oai. Qua giờ cơm, đêm càng sâu. Bố cục của Ngân Phong Các, ở giữa có một sân khấu hình vuông dùng để biểu diễn, bốn phía là chỗ ngồi, hết một vòng lại tới một vòng khác. Những hàng đầu là ghế ngồi khách quý, chỗ ngồi được xếp dựa theo số tiền bỏ ra. Ngươi có bao nhiêu tiền sẽ quyết định người có thể lấy được chỗ ngồi tốt như thế nào. Vốn Ngân Phong Các tồn tại là để kiếm tiền, gom lấy tất cả tiền bạc cho Tống Nhật. Ngân Phong Tống Nhật, đương nhiên đây là bí mật. Mà lúc này sân khấu ở chính giữa bị bốn bức màn bao vây xung quanh, khán đài đã chật ních. Các đại gia, công tử có tiền cứ nôn nóng bất an, vẫy sấp ngân phiếu lớn trong tay gào thét tên của Biện Bạch Hiền.
Tống Phong Bạch Hiền, mau ra đây, theo ta, lão tử có tiền, ta sẽ cho ngươi một đêm đầy đủ.
Với số tiền của ngươi mà không biết xấu hổ còn tới nơi này khoe khoang.
Bạch Hiền, theo ta, không thể đến chỗ hắn, kỹ thuật của ta tốt hơn hắn nhiều. Mụ nội ngươi, lặp lại lần nữa xem.
Phía sau bức màn to, Bạch Hiền đứng ở ngay chính giữa, hơi hơi híp mắt, khóe miệng câu dẫn thành một nụ cười, nhìn một đám người tranh nhau vội vàng đi tìm cái chết, đùa vậy thật vui. Thùng thùng, hai tiếng trống rồn rập vang lên, tiếng nhốn nháo dưới khán đài thoáng đi mất ba phần. Thùng thùng thùng, ba tiếng trống vang, khán đài bắt đầu bình tĩnh trở lại, bốn phía tắt đèn. Mọi người không nói thêm gì nữa, trò hay gần bắt đầu diễn, báu vật gần lên sân khấu. Xào xạc, bức màn to ở bốn phía rũ xuống, mọi người nín lặng, chăm chú dương mắt nhìn sân khấu ở giữa. Giữa khung cảnh mờ mịt, một người đứng ở ánh huỳnh quang giữa sân khấu, khoác áo choàng màu đỏ tía cúi đầu. Mà lúc này, từ một góc nhỏ an tĩnh truyền đến tiếng gảy đàn vô cùng nhẹ. Đinh đinh đinh, người ở giữa đài giơ cổ tay mảnh khạch lên, vươn một đôi tay thon dài ra, bắt đầu chậm rãi cởi áo choàng. Kéo sợi dây dài ở cổ áo, dây buộc nới lỏng, chiếc áo choàng màu đỏ tía phía sau bắt đầu chảy xuống. Cổ, vai, thắt lưng, xương hông, đầu gối, mắt cá chân rơi xuống đất. Một thân thể hoàn mỹ, mặc một chiếc áo lụa trắng vô cùng mỏng manh. Nhưng mà báu vật mà mọi người nhìn thấy được không chỉ có mình cậu ấy, còn có một con ngũ hoa hồng xà cuốn ở trên người. Hoa xà từ mắt cá chân phải của Bạch Hiền bắt đầu cuốn lên, một đường trường đến xương hông, quấn một vòng quanh eo, đi qua tấm lưng chân nhẵn, bình thản mà áp lên xương cánh bướm của Bạch Hiền, đầu nằm trên vai của cậu. Bạch Hiền ngẩng đầu, mắt được vẽ nhãn tuyến màu đen dày đặc, môi đỏ như dỉ máu. Xì, lưỡi rắn đưa ra phía sau tai của Bạch Hiền,
chiếc lưỡi đỏ tươi ở chiếc cổ trắng như tuyết có chút. Khán đài truyền đến tiếng hít một hơi lãnh khí vang dội. Bạch Hiền nở nụ cười, một tay để ở trên cằm, mân mê môi, mân mê người một chút, sau đó cúi đầu, hôn lên con hoa xà đỏ đến quỷ dị. Khán đài yên lặng thoáng chốc, sau đó điên rồi. Từng vòng, toàn bộ khán đài liên tiếp vang lên tiếng kinh ngạc tán thưởng. Biện Bạch Hiền thật sự là đủ rồi. Bọn họ điên cuồng vẫy ngân phiếu trong tay, hận không thể xông lên sân khấu, lại nhìn con người quỷ mị trên sân khấu và con hoa xà quấn quanh thân thể tinh tế của cậu ấy. Hai chân giống như bị chôn chặt dưới đất, không dám hoạt động nửa bước. Bạch Hiền cứ như vậy mà mỉm cười, nhìn xem trò hề của bọn họ dưới khán đài, trong mắt tràn đầy trêu tức và giễu cợt. Ngu xuẩn. Sau đó, sóng mắt vừa chuyển lại tuôn tràn sự quyến rũ, đồng thời là một loạt tiếng cảm thán. Chỉ cần một lần biểu diễn liền điên đảo chúng sinh. Mà lúc này, trên một chỗ ngồi nhìn thẳng sân khấu, Trương Nghệ Hưng bưng một chung trà, bọt trà trôi nổi trên mặt, vươn mắt nhìn người trên sân khấu bị sắc đỏ bao quanh, dùng đầu ngón tay bắn một lá trà, khẽ cười nhẹ. Yêu nghiệt. Thiền đúng là không có mắt, nhưng mà dùng tiền có thể mua được tất cả. Ta không thích cướp đoạt, ta thích làm theo quy củ. Tiểu yêu tinh, e rằng đêm nay người phải theo ta rồi. Đinh đinh đinh, tiếng đàn dạo đầu dần vang lên. Con hoa xà quấn trên người Bạch Hiền bắt đầu xoay động, trần bò vòng quanh cơ thể Bạch Hiền, dưới ánh sáng huỳnh quang lóe lên ánh sáng kỳ dị. Sau đó Bạch Hiền phối hợp với âm nhạc bắt đầu vũ điệu. Nếu nhấc tay, hoa xà liền quấn lên cánh tay, bò đến các đầu ngón tay. Nếu nhấc chân, hoa xà dường như nghe được mệnh lệnh quay đầu trở lại, ôm trọn mắt cá chân. Bộ y phục trắng mỏng may trên người theo vũ điệu của Bạch Hiền mà bay lên, dường như không thể che đậy thân thể nữa, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vụt mất. Mà mỗi khi vạt áo trượt ra, con hoa xà kia sẽ như người yêu mà bỏ đến, quấn quanh, dường như muốn bảo vệ chút trinh tiết cuối cùng của người yêu. Người và rắn phối hợp ăn ý, diễn một màn vô cùng hoàn mỹ. Âm nhạc rất đơn giản, chỉ có tiếng gạch đàn. Dưới khán đài, không người nào dám phát ra âm thanh, rất sợ câu nói đầu tiên sẽ khiến mình bị nghiêm phạt, hoàn toàn bị khung cảnh trên sân khấu hút hồn. Đinh, hoàn tất màn biểu diễn. Một khúc nhạc kết thúc, hoa xà lại gối đầu lên vai Bạch Hiền. Bạch Hiền mỉm cười liếc mắt nhìn khán đài, sau đó cúi đầu cho nó một nụ hôn thật dài. Nhắm mắt lắng nghe dưới đài, trong nháy mắt bạo phát tính thán phục và cuồng dại. Quả nhiên, Bạch Hiền, Tống Phong Bạch Hiền, dưới đài điên rồi. Biểu diễn kết thúc, theo lệ cũ là ra giá. Muốn đạt được biển hiệu của Bạch Hiền, ngươi phải có khả năng ra giá cho Bạch Hiền. Quy tắc rất đơn giản, ai ra giá cao, đêm nay Bạch Hiền sẽ là của người đó. Ngươi có thể cho rằng đây là giao dịch hàng hóa, nhưng không sao hết, Bạch Hiền vốn không quan tâm, dù sao cũng vô tâm, thân thể này còn chút giá trị, cũng đáng để lợi dụng. Chỉ có điều là những con người ngu xuẩn kia, ngươi có quyền sùng bái ta, nhưng ngươi không có quyền ôm ta. Dưới đài bắt đầu điên cuồng kêu giá. Đêm nay Bạch Hiền quả thật kinh người, một báu vật như vậy nếu thuộc về mình một đêm, có biết bao nhiêu tiêu hồn. Bắt đầu từ giá khởi điểm, dưới đài chen lấn xô đẩy kêu gào tăng giá. Hoàng đô không thiếu kẻ có tiền, nhưng mà càng về sau, giá tiền thật sự cao đến mức thái quá. Giá trên trời tới mức một đêm một vạn lượng, rất nhiều người phẫn nộ chịu thua. Cuối cùng giá dừng lại ở 5 vạn lượng. Gần tới lúc đưa ra quyết định, ông chủ đó là thương nhân buôn muối lớn nhất Hoàng Đô, Ngô Kháng. Nổi danh ham tích nam sắc hơn bất cứ ai, muốn Bạch Hiền đã lâu, nhưng cuối cùng cũng không thành. Gần đây vừa hoàn tất một đơn hàng lớn, xem ra ngày hôm nay phải tốn kém sạch sẽ rồi. 5 vạn lượng lần 1. Không người nào dám lên tiếng. 5 vạn lượng lần 2. Ánh mắt Ngô Kháng lóe lên tia sáng yếu ớt, vẻ mặt đỏ lên vì quá hưng phấn. 5 vạn lần 10 vạn lượng. Từ góc trên cùng của khán đài truyền đến một giọng nói không vang. Mọi người ngẩng đầu, thấy một nam tử mặc y phục màu xanh ngọc uống trà ra giá, nhưng cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên. Dưới đài thoáng ồ lên. Người này là ai chứ? Mẹ nó, ra giá đến gấp đôi, thật muốn chết mà. Ngô Kháng hiển nhiên không kịp phản ứng. 10 vạn lượng lần 1. Lúc này Ngô Kháng mới kịp phản ứng, muốn tiếp tục ra giá. 10 vạn lượng lần 2. Lại phát hiện là mình căn bản không có sức vì một đêm tiêu hồn này mà tăng giá lần nữa, đấm một quyền lên bàn, thất vọng và đập đầu xuống. Trương Nghệ Hưng vẫn không ngẩng đầu lên. 10 vạn lượng lần 15 vạn lượng. Đột nhiên từ góc phòng truyền đến một giọng nói trầm thấp. Trương Nghệ Hưng và Bạch Hiền đồng thời ngẩng đầu lên. Trên khán đài lại vang lên tiếng thảo luận kịch liệt. Lại là ông chủ có tiền nào nữa, trời ơi, 15 vạn lượng đó. Hoa xà trên vai Bạch Hiền cảm nhận được chủ nhân mình không còn bình tĩnh nữa, đưa cái lưỡi rắn tách thành hai nhánh ra. 15 vạn lượng lần một. Trương Nghệ Hưng đặt chén trà xuống. 20 vạn. Xin chào, lão bằng hữu, 7 năm không gặp, ngươi lại muốn cùng ta tranh đoạt món hàng này sao? Phác Sán Liệt từ góc tối đi ra. 25 vạn. Ngươi sai rồi, người này rõ ràng là của ta. Trương Nghệ Hưng phe phẩy chiếc quạt trong tay. 30 vạn. Người của ngươi, ai là người của ngươi chứ? Phác Sán Liệt phất tay áo. 35 vạn. Người biết ta chán ghét nhất là người khác lấy đồ bên cạnh ta đi, không có tư cách. Trương Nghệ Hưng dùng ngón út khều sợi tóc vương trên trán. 40 vạn. Nếu như ta nói ta càng muốn thì sao? Phác Sán Liệt rút trường bào màu đen trên người. 45 vạn. À, nhất là ngươi, không có tư cách đó. Không tin, người có thể thử lại lần nữa. Trương Nghệ Hưng hơi hơi đứng dậy. 50 vạn lượng. Nếu như dùng tiền mua không được, ta sẽ có hứng thú cướp đoạt. Phát Sán Liệt tiếp tục đi đến sân khấu. 50 vạn lượng. Đi tới trước sân khấu, bỗng nhiên dừng lại một chút, khóe môi hàm chứa nụ cười, ôn nhu mà nhìn Bạch Hiền. Ta nói là vàng dòng. Ngươi có bản lĩnh đó sao? Ta nói đó là người của ta. 50 vạn lượng vàng ròng. Trời ơi, người đó là ai? Tôi quấy rối sao? Nếu không chính là kẻ điên. Người dưới khán đài cũng bắt đầu xôi trào. Ha ha ha, vị nhân huynh này rất có khí phách. Ta không tăng giá được nữa, cam bái hạ phong. Người ngồi trên ghế vừa cười vừa nói, đứng dậy chắp tay muốn đi khỏi, quay đầu nhìn hai người trên sân khấu, để lại một nụ cười hàm chứa ý vị sâu xa. Được, người cứ chờ xem ta có bản lĩnh kia hay không. Lão bằng hữu, hãy thu lại ngân châm trong tay người đi, đừng khẩn trương như vậy. Hôm nay ta không muốn phá hỏng quy củ của Nghênh Phong Các. Đêm nay mỹ nhân thuộc về ngươi, xem như là quà ra mắt. Nhưng mà ngươi nhớ cho kỹ, người kia ta muốn chắc rồi. Hắn sải bước đến sân khấu, đi hướng Bạch Hiền đang đứng dại ra mà nhìn hắn. Đến bên cạnh người kia, cúi đầu giúp cậu sửa vạt áo, ôn nhu sờ lên đầu Hoa Xà. Hoa Xà như làm nũng mà dùng đầu lưỡi liếm vào tay hắn. Sán Liệt nâng cầm Bạch Hiền lên, đem mặt tay lạnh lẽo của cậu ấy vây kín trong bàn tay mình. Đi theo ta. Ôn nhu như nước, kiên định như sắt. Sán Liệt, vì sao phải cho ta một thứ gọi là hy vọng?
你是我心内的一首歌，心间开启花一朵。
你是我生命的一首歌，想念汇成一条河。
惦在我心内的一首歌，不要只是个过客，
在我生命留下一首歌。结局会如何？
好想问你。生命留下一首歌，无论结局会如何。
你是我心内
是我
生命的一首歌。
想念汇成一条河，
想念汇成一条河。
好想问你，
好想问你，
对我到底有没有，
对我到底有没有。醒来也继续过，不要只是个过客，在我生命留下一首歌，不问结局会如何。